Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi có đề cập đến đặc điểm của tình yêu thật hay là đặc điểm của người có tình yêu thương thật. Theo lời Thánh Kinh dạy, người có tình thương thật là người có 15 đặc điểm sau đây. Hay nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ, không vui về việc bất công nhưng vui trong chân lý. Người có tình thương thật tha thứ mọi điều, tin mọi điều, trông cậy mọi điều và chịu đựng mọi điều. Người có tình yêu thật không bao giờ thay đổi. Tưởng tượng nếu chúng ta có một người yêu, người vợ hay người chồng có đầy đủ những mỹ đức vừa kể thì cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Thưa quý vị, những mỹ đức này không phải là điều ước hay là điều tưởng tượng chứ không có trong thực tế. Thật ra đây là những điều Thánh Kinh cho biết chúng ta có thể có được nếu chúng ta bằng lòng để cho Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời và sẵn sàng thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày, trong cách cư xử với người chung quanh. Trong các câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi đã giải thích chi tiết về những đặc điểm nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang và không kiêu ngạo của người có tình yêu thật. Hôm nay chúng tôi xin giải thích đặc tính thứ 6, đó là không làm điều trái phép. Khi hai người yêu nhau bằng tình yêu thật, sẽ không làm điều gì trái phép. Người đến với chúng ta bằng tình yêu thật, cũng sẽ không làm mà cũng không xui dục hay thúc đẩy chúng ta làm điều trái phép. Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ trái phép chỉ về tất cả những gì không dịu dàng, không đẹp, không tôn trọng và không lịch sự. Điều trái phép là những điều không đẹp, không lịch sự, thiếu dịu dàng hay thiếu ân hậu. Do đó chúng ta có thể nói, người có tình yêu thương thật sẽ không làm điều trái phép, có nghĩa là người có tình yêu thật sẽ không có những hành động thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng với người mình yêu, cũng sẽ không có những lời nói không đẹp, những ngôn ngữ không dịu dàng, không lịch sự với người mình yêu. Nghĩ đến lời Chúa dạy rồi nhìn lại chính mình, có lẽ chúng ta đều hổ thẹn vì thấy rằng đã có biết bao nhiêu lần chúng ta làm những điều trái phép với người mình yêu. Những khi bực bội, nóng giận, chúng ta đã tuôn ra với nhau bao nhiêu lời không lịch sự, không dịu dàng. Những lúc sự việc xảy ra không được như ý, hoặc khi người phối ngẫu lỡ nói hay làm điều gì phật ý chúng ta đã có những hành động không đẹp, không tôn trọng. Nếu vợ chồng yêu thương nhau bằng tình yêu thật, tức là tình yêu siêu nhiên của Chúa, chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong cách đối xử và nói năng với nhau, nhờ đó tránh được những hành động không đẹp, những lời nói không lịch sự. Một bản Kinh Thánh khác dịch chữ trái phép là khiếm nhã. Tình yêu thật không khiếm nhã. Đối với bạn bè hay người ngoài, có lẽ ít khi nào chúng ta khiếm nhã hay thiếu lịch sự. Nhưng đối với người thân trong gia đình, với vợ con hay chồng con, phải công nhận là nhiều lúc chúng ta khiếm nhã vô cùng. Ngày nay hầu như gia đình nào cũng có máy video camera. Chúng ta thường dùng máy này để thu hình những dịp đặc biệt như sinh nhật, đám cưới, v.v. Chúng tôi xin phép đề nghị hôm nào quý vị thử thu hình khi vợ chồng giận nhau, cãi nhau, mắng chửi nhau hay đánh nhau, rồi mang ra xem lại, sẽ thấy rõ chúng ta đối xử với nhau khiếm nhã là chừng nào. Câu tình yêu thật không làm điều trái phép, không chỉ áp dụng cho những người đã là vợ chồng, nhưng cũng áp dụng cho những người yêu nhau đang trong giai đoạn tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Đối với các bạn trẻ mới là người yêu của nhau chứ chưa phải là vợ chồng. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu thật thì câu không làm điều trái phép có nghĩa là các bạn sẽ gìn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch. Các bạn sẽ không làm điều gì không đẹp, không tôn trọng hay không lịch sự đối với nhau. Khuynh hướng chung của xã hội ngày nay là chuyện nam nữ chung đụng thân xác trước ngày cưới không có gì quan trọng. Vì người ta nói rằng khi yêu nhau, chúng ta có quyền tự do bày tỏ tình yêu đó dưới mọi hình thức. Nhất là khi đôi nam nữ biết một ngày gần đây mình sẽ là vợ chồng. Nhưng đó là lý luận của những người muốn phá bỏ kỷ cương của luân lý và đạo đức, là những nguyên tắc mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người từ bao nhiêu ngàn năm qua. Nếu các bạn yêu nhau mà không tôn trọng nhau và không giữ gìn cho nhau, tình yêu của các bạn chưa phải là tình yêu chân thật. Một thiếu nữ kia thường đi chơi với bạn trai và hai người cũng lý luận rằng mình đã yêu nhau thì không nên từ chối nhau điều gì. Dù biết điều mình làm là sai, nhưng đôi thanh niên nam nữ này bào chữa cho hành động của mình và nói rằng mình sẽ thông cảm và tha thứ cho nhau, với lại chỉ còn vài tháng nữa mình cũng là vợ chồng rồi. Và vì thế, hai người đã có những hành động trái phép đối với nhau. Sau đó, đôi bạn trẻ có cưới hỏi nhau thật và cũng thông cảm, tha thứ cho nhau nữa. Nhưng sau 10 năm chung sống, người vợ đã viết những lời tâm tình như sau. Tôi và anh ấy lấy nhau đã hơn 10 năm. Gia đình chúng tôi cũng khá hạnh phúc. Nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng tội mà chúng tôi phạm trước ngày cưới đã để lại một vết không đẹp trong cuộc hôn nhân của mình. Tội lỗi đó cũng như muỗng thuốc tôi vừa cho con tôi uống. Mới bỏ vào miệng, thấy ngọt, nhưng nuốt rồi mới thấy đắng trong cổ họng làm sao. 4 năm đầu chung sống, những điều chúng tôi thất vọng ở nhau đã trở thành nỗi căm giận và cay đắng. Nỗi căm giận đó bắt nguồn từ chỗ người này trách người kia thiếu tự chế, nên đã có những kỷ niệm không đẹp. Và rồi chúng tôi đâm ra khinh nhau và khinh cả chính mình. Điều đáng buồn hơn nữa là lòng tin cậy chúng tôi dành cho nhau cũng rất là mong manh. Tôi nghĩ, làm sao mình có thể tin cậy người đàn ông đã không tôn trọng mình, không đủ nghị lực để giữ cho mình khỏi ngã vào tội lỗi? Anh ấy có thể lãnh đạo gia đình và hướng dẫn mình về mặt tâm linh không? Đây có đáng là người cho mình nương cậy suốt đời không? Chồng tôi cũng có lúc nghi ngờ tình yêu của tôi, nói rằng tôi đã hành động ngược với lời Chúa dạy như thế, thì tôi cũng có thể không vâng lời Chúa dạy trong những phương diện khác. Chúng tôi không chia sẻ với nhau những điều mình suy nghĩ, nhưng những lúc gặp khó khăn, thử thách, hay mỗi khi giận nhau, chúng tôi lại đem lỗi lầm cũ đó ra mà tấn công nhau. Những câu như, anh tưởng anh là người tốt lành, cao thượng lắm sao? Người tốt đâu có làm như thế. Chồng tôi thì nói, bộ cô là người ngoan ngoãn đạo đức lắm sao mà lên án người khác. Đó là lỗi của cô chứ đâu phải lỗi của tôi. Vân vân. Những lúc mọi chuyện êm xuôi thì không sao. Nhưng mỗi khi gia đình căng thẳng vì con ốm đau, vì nợ nần, là chúng tôi lại đem chuyện cũ ra làm khổ nhau. Tất cả chỉ vì chúng tôi đã làm điều trái phép. Đối với chúng ta, những người đã là vợ chồng, nếu thật lòng thương nhau, chúng ta cũng không làm điều trái phép, nghĩa là không có những lời nói thiếu lịch sự, những hành động không đẹp, làm tổn thương người phối ngẫu. Có lẽ chúng ta đã từng có lần nghe những đôi vợ chồng nói với nhau những lời nặng nề, thô lỗ, cộc cằn. Có thể chính vợ chồng chúng ta cũng từng nói với nhau những lời như thế, nhất là những khi nóng giận, không kiềm chế được lời nói của mình. Đây là điều nhiều người vấp phải, nhưng lại là điều Chúa khuyên chúng ta phải tránh. Không phải chúng ta chỉ cư xử tốt đẹp khi còn là người yêu của nhau, nhưng khi đã là vợ chồng rồi, đã sống với nhau 5, 10 năm, 20, 30 năm rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục lịch sự và nhã nhặn với nhau. Có nhiều vợ chồng không bao giờ nói tử tế với nhau. Khi nói chuyện thì nói trống không, không xưng hô gì cả. Có người thì lúc nào cũng ông với tôi hoặc là bà với tôi. Nhưng như thế cũng còn đỡ hơn những đôi vợ chồng không ngại dùng chữ mày, tao để nói với nhau. Nhất là những khi giận dữ, chúng ta thường đem những tiếng nặng nhất, xấu nhất và tệ nhất để nói với nhau. Đây là điều chúng ta cần nhờ Chúa mà tránh đi, vì những lời nói đó gây tổn thương sâu đậm và lâu dài cho người nghe. Nếu thật lòng thương nhau, hãy đối xử với nhau cách lịch sự và tốt đẹp. Không phải chỉ lịch sự khi đi ra ngoài, khi gặp bạn bè, hay khi mọi chuyện êm xuôi, tốt đẹp. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn nhã nhặn, lịch sự với vợ, với chồng của mình. Dù khi gặp chuyện không vừa ý, dù khi người kia lỡ làm lầm lỗi hoặc có một khuyết điểm nào. Chúng ta hãy nhớ vợ chồng tương kính như tân và tình yêu thật không khiếm nhã, không làm điều trái phép.